truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ 6 ngày 24 tháng 6 có những nội dung chính sau.
Đảng bộ phường Tân Thành có 9 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5. Đây là niềm vinh dự lớn của mỗi đảng viên, đồng thời cũng là trách nhiệm đòi hỏi mỗi đảng viên không ngừng rèn luyện phấn đấu để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ của người đảng viên.
Để chủ động phòng chống dịch bệnh trong mùa hè 2016, ngành y tế thành phố Thái Nguyên đã và đang triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm hạn chế đến mức thấp nhất dịch bệnh có thể xảy ra.
Do sản phẩm rau, thực phẩm trôi nổi trên thị trường với giá rẻ, cộng với người tiêu dùng không mặn mà do thiếu niềm tin với rau, thực phẩm, nên đã ảnh hưởng lớn đến khả năng cạnh tranh của những sản phẩm chất lượng cao. Điều này khiến người kinh doanh các mặt hàng thực phẩm an toàn gặp không ít khó khăn. Chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 23 tháng 6, Đảng ủy phường Tân Thành long trọng tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 cho các đảng viên lão thành. Đồng chí Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy đến dự và trao huy hiệu. Trong đợt này, Đảng bộ phường có 9 đồng chí được nhận huy hiệu Đảng, trong đó 3 đồng chí được nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, 5 đồng chí được nhận huy hiệu 40 và 50 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí được nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. Việc tổ chức trao tặng huy hiệu Đảng thể hiện sự ghi nhận của Đảng đối với các đảng viên có đóng góp tích cực trong công tác xây dựng Đảng. Vừa được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, bà Nguyễn Thị Nguyệt Tố, tổ 3 phường Tân Thành xúc động nói:
Hôm nay tôi được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. Tôi rất là cảm động và phấn khởi. Về sau này, bản thân phải phấn đấu hơn nữa, làm sao luôn luôn giữ được phẩm chất đạo đức của một người đảng viên. Và cùng với chi bộ, cùng với gia đình, con cháu, xây dựng khu dân cư của mình ngày một tốt đẹp hơn.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Thành ủy đã ghi nhận những đóng góp của các đảng viên. Đồng chí cũng nhấn mạnh các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng lần này không chỉ là vinh dự của cá nhân mà còn là vinh dự của Đảng bộ phường vì đã có những đảng viên ưu tú cống hiến cho sự phát triển của Đảng và chính quyền địa phương.
Với phong trào tham gia xây dựng Đảng, chỉ tính từ năm 2015 đến nay, Hội Nông dân toàn tỉnh đã bồi dưỡng 1.101 hội viên nông dân ưu tú, trong đó có 657 hội viên đã vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. Các cấp hội đã tích cực vận động cán bộ hội viên nông dân nêu cao trách nhiệm xây dựng Đảng, chính quyền và xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh, thường xuyên góp ý kiến với Đảng, với chính quyền về công tác hội, phong trào nông dân xây dựng nông thôn mới. Hội viên tham gia học tập và thực hiện tốt nghị quyết của Đảng, của chính quyền và của Hội Nông dân. Thực hiện quyết định số 218 QĐTU ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị, quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã kịp thời ban hành kế hoạch chỉ đạo các hội cơ sở tổ chức cho hội viên nông dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, nhất là góp ý vào văn kiện Đại hội Đảng các cấp. Trong đó có nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, các cấp hội đã phát huy vai trò dân chủ, vai trò phản biện xã hội trong việc tham gia giám sát, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Vận động hội viên ưu tú làm tốt công tác xây dựng hội, xây dựng nông thôn mới để tham gia học các lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng. Dự án xây dựng trụ sở kiểm toán khu vực 10 tại khu dân cư 3, 4 phường Đồng Quang đã được Ủy ban dân tỉnh phê duyệt cách đây hơn 1 năm. Tuy nhiên, do các hộ nằm trong vùng quy hoạch không phối hợp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, nên dự án đã bị kéo dài. Để thực hiện dự án, các phòng ban chuyên môn, chính quyền, đoàn thể phường Đồng Quang, Ủy ban dân thành phố đã tuyên truyền vận động và tổ chức các cuộc đối thoại. Tuy nhiên, đến nay, 10 hộ gia đình, gồm gia đình bà Nguyễn Thị Tú, Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Trung, Nguyễn Thị Thủy, Phạm Thị Dư, Nguyễn Thị Minh Phú, ông Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Thanh Ngọc, Ngô Thái Cường, trong vùng ảnh hưởng dự án vẫn chưa hợp tác nhận tiền hỗ trợ, bồi thường và tái định cư. Ngày 20 tháng 6, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức cuộc họp khối nội chính rà soát hồ sơ trình tự thủ tục để cưỡng chế thực hiện thu hồi đất dự án xây dựng trụ sở kiểm toán nhà nước khu vực 10 phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên. Các cơ quan thuộc khối nội chính đều thống nhất đề nghị thành phố tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 10 hộ gia đình trên. Để thực hiện tốt quy trình thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo đề nghị của các cơ quan chuyên môn tại kết luận số 287 ngày 20 tháng 6 năm 2016 của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã giao nhiệm vụ cho Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đồng Quang trực tiếp đối thoại. vận động 10 hộ gia đình trên nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng. Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư thành phố tiếp tục đối thoại vận động các hộ gia đình này, kiểm tra, rà soát, sắp xếp, biên soạn từng bước, thực hiện quy trình thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư, quy trình cưỡng chế thu hồi đất đảm bảo đúng quy định của pháp luật, xong trước ngày 30 tháng 6 năm 2016. Sau khi thực hiện đầy đủ các thủ tục vận động, thuyết phục các hộ nhận tiền hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng, nếu các hộ cố tình không thực hiện, tham mưu tổ chức cưỡng chế thu hồi đất theo quy định của pháp luật.
Sáng 23 tháng 6, Phòng Kinh tế thành phố Thái Nguyên tổ chức tập huấn công tác quản lý vận hành công trình và phát hiện xử lý giờ đầu các sự cố công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Thái Nguyên cho gần 100 đại biểu là lãnh đạo, tổ thủy nông và cán bộ khuyến nông 27 xã phường. Tại buổi tập huấn, cán bộ chi cục thủy lợi tỉnh Thái Nguyên đã truyền tải một số nội dung như luật phòng chống thiên tai, các văn bản hướng dẫn luật, các phương án xử lý kỹ thuật các tình huống xảy ra trong công tác xử lý hồ đập trong công tác phòng chống thiên tai, các phương pháp quản lý vận hành công trình an toàn hiệu quả, khả năng phát hiện xử lý giờ đầu các sự cố công trình thủy lợi trên địa bàn. Theo anh Lê Quân, cán bộ khuyến nông xã Phúc Triều, việc được tiếp cận với kiến thức trong công tác quản lý thủy lợi mang lại nhiều lợi ích trong việc điều tiết thủy nông, phục vụ nhân dân sản xuất.
Phúc Triều là một địa bàn mà có cái diện tích nông nghiệp rất lớn, nhu cầu mà sử dụng hệ thống thủy lợi là cũng rất nhiều. Tập huấn như này tôi cũng cảm thấy là mình đã có thêm được những kiến thức, những bài bổ ích để có thể biết cách vận hành, cách xử lý những cái sự cố xảy ra, kịp thời báo cáo cấp trên có những biện pháp xử lý kịp thời những cái sự cố xảy ra trong quá trình vận hành thủy lợi.
Hiện nay trên địa bàn thành phố có 9 hồ đập với diện tích trên 12.300 ha, phục vụ tưới tiêu cho trên 12.000 ha lúa, hoa màu và cây công nghiệp. Trong đó có 2 hồ đập lớn là Hồ Núi Cốc và Hồ Cây Si. Tại xã Phúc Xuân do tỉnh quản lý, số còn lại là do thành phố quản lý. Chính vì vậy, những kiến thức trong buổi tập huấn sẽ giúp chính quyền địa phương cũng như cán bộ thủy nông quản lý và vận hành các công trình thủy lợi an toàn, góp phần quan trọng trong công tác phòng chống giảm nhẹ thiên tai và thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp của thành phố.
Sáng 23 tháng 6, Đại hội đại biểu Hội Phụ nữ phường Tân Lập khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thành công tốt đẹp. Với tinh thần trách nhiệm, đại hội đã bầu 11 đồng chí vào ban chấp hành hội khóa mới, đại diện cho ý chí nguyện vọng của trên 1.200 hội viên trong công tác xây dựng và phát triển hội ngày càng vững mạnh, xứng đáng là tổ chức chăm lo cho quyền, lợi ích chính đáng của phụ nữ. Với thành tích liên tục 5 năm đạt đơn vị xuất sắc cấp thành phố trong nhiệm kỳ 2011-2016, phong trào và công tác hội của Hội Phụ nữ phường có nhiều đổi mới, đặc biệt trong công tác tập hợp phát triển hội viên và giúp phụ nữ thoát nghèo. Trong nhiệm kỳ, 100% số hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được hội giúp đỡ, 100% các chi hội xây dựng quỹ tiết kiệm tại chi tổ với số tiền trên 120 triệu đồng cho 25 lượt chi hội vay vốn, qua đó đã giúp 20 hội viên được thoát nghèo. Bà Đặng Thị Thảo, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Tân Lập khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021 cho biết, trong nhiệm kỳ mới, hội tiếp tục tập trung đẩy mạnh phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, góp phần vào việc xóa tỷ lệ hội viên nghèo trong hội.
Cái nhiệm kỳ tới này thì chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh cái công tác xóa đói giảm nghèo tại địa phương, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2,7% xuống 1,5%. Và mỗi một năm thì chúng tôi đăng ký với lại Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố là giảm 5 hộ nghèo. Theo nhiều kênh, thứ nhất là chúng tôi cho chị em vay vốn theo cái kênh của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Bên cạnh đó thì Hội Phụ nữ chúng tôi là xây dựng cái quỹ chi, quỹ tổ để cho chị em vay vốn phát triển kinh tế tại địa bàn của cơ sở mình.
Trong nhiệm kỳ mới, Hội Phụ nữ phường Tân Lập phấn đấu thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, triển khai thực hiện có hiệu quả 2 đề án xây dựng tuyến phố văn minh và phân loại rác thải tại nguồn.
Thưa quý vị và các bạn, mùa hè thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng là môi trường thích hợp có thể bùng phát nhiều dịch bệnh, có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Để chủ động phòng chống dịch bệnh trong mùa hè năm 2016, ngành y tế thành phố Thái Nguyên đã và đang triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm hạn chế đến mức thấp nhất dịch bệnh có thể xảy ra để bảo vệ sức khỏe của nhân dân trên địa bàn.
Dưới cái nắng giữa trưa mùa hè lên tới 35 độ C, nhưng vẫn không cản được bước chân của bà Hoàng Thị Thanh, cán bộ y tế thôn bản tổ dân phố 19 phường Trung Thành, đến từng hộ dân để tuyên truyền về cách phòng tránh dịch bệnh mùa hè, qua đó giúp người dân có thêm kiến thức bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình. Bà Thanh cho biết, mùa hè, thời tiết nắng nóng nên việc ăn uống và sinh hoạt của người dân thất thường, do đó dẫn đến một số bệnh truyền nhiễm như tiêu chảy, sốt phát ban, sởi, đau mắt, quai bị. Chính vì vậy, việc tuyên truyền hướng dẫn người dân phòng bệnh là việc rất cần thiết. Tổ dân phố 19 có gần 160 hộ dân với 330 nhân khẩu. Với đặc thù của tổ là người dân vừa làm nông nghiệp vừa là công nhân viên chức, nên việc đến từng hộ dân tuyên truyền về dịch bệnh mùa hè sẽ mang lại hiệu quả cao. Phường Trung Thành có trên 13.200 hộ dân sinh sống trên địa bàn, nên công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là vào mùa hè, được trạm y tế phường Trung Thành chú trọng thực hiện. Để chủ động phòng chống dịch bệnh, ngay từ đầu mùa hè, trạm tổ chức xây dựng kế hoạch và triển khai đến 31 tổ dân phố để tuyên truyền đến nhân dân thực hiện. Nhờ đó, đợt nắng nóng vừa qua, phường Trung Thành chưa phát hiện trường hợp nào mắc các bệnh mùa hè. Cũng như phường Trung Thành, trạm y tế xã Quyết Thắng ngoài việc tăng cường công tác tuyên truyền tại cơ sở thông qua hệ thống cán bộ y tế thôn bản, trạm đã thành lập 2 đội phòng chống dịch bệnh để chủ động ứng phó khi có dịch bệnh xảy ra. Đồng thời huy động nhân dân phát quang bụi rậm, vệ sinh môi trường, diệt long quăng để phòng tránh các bệnh lây truyền qua muỗi. Theo bà Dương Thị Bích Hồng, trạm trưởng trạm y tế Quyết Thắng, trong thời tiết nắng nóng như hiện nay, việc phòng chống dịch bệnh mùa hè được trạm đặt lên hàng đầu nhằm bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.
Đối với cái đặc thù của xã Quyết Thắng thì chúng tôi có nhiều các trường đại học, như là có cái số lượng học sinh sinh viên đến rất là đông. Trong hàng năm thì chúng tôi cũng tham mưu với địa phương và phối hợp với các y tế của các trường đóng trên địa bàn và cũng tăng cường công tác tuyên truyền và bám sát vào với y tế của trường học để triển khai cái công tác này.
Nhận thức được tầm quan trọng của việc vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh nhằm phòng ngừa sự phát triển của muỗi, các bệnh truyền nhiễm qua muỗi. Hàng tuần, xóm Thái Sơn 1, xã Quyết Thắng đều huy động nhân dân phát quang đường làng ngõ xóm. Phong trào ấy đã trở thành việc làm thường xuyên của xóm. Bên cạnh đó, cán bộ y tế thôn bản phối hợp cùng trường các đầu ngành xóm vận động nhân dân phòng chống muỗi, nâng cao chế độ dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm và đảm bảo sức khỏe trong mùa nắng nóng, tránh các bệnh mùa hè như sốt phát ban, tiêu chảy. Ông Phan Tiến Liên, xóm Thái Sơn, xã Quyết Thắng chia sẻ.
Mà mỗi khi mà nhận được cái thông tin tuyên truyền của y tế thôn bản bằng trên loa truyền thanh của các cụm ở trong xóm thì tôi thấy là nó rất bổ ích cho các cái gia đình. Ví dụ như gia đình chúng tôi cũng có thêm một cái kiến thức mình giữ gìn sức khỏe và phòng chống dịch bệnh tốt hơn.
Với mục tiêu kiểm soát tốt các loại dịch bệnh và không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên đã triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh, chuẩn bị vật tư thuốc men gồm 200 kg clotamin B, 250 bộ quần áo bảo hộ, 300 găng tay, 300 khẩu trang, 5 máy phun khử trùng, gần 1.000 bơm kim tiêm, nhằm khống chế kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra. Ông Nguyễn Hoàng Anh, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trung tâm Y tế thành phố, chúng tôi cũng đã phát động và huy động lấy chính quyền các địa phương tham gia vào công tác phòng chống dịch, tăng cường các biện pháp là chủ động ngăn ngừa, phòng chống cái dịch sốt xuất huyết nói riêng và các công tác phòng chống dịch bệnh khác nói chung. Tổ chức là cán bộ y tế được học tập rồi thì củng cố các biện pháp phòng chống dịch tích cực để đảm bảo công tác phòng chống dịch.
Để chủ động phòng chống các loại bệnh truyền nhiễm, mỗi người dân cần nâng cao nhận thức trong phòng chống bệnh bằng cách vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ, chủ động tiêm phòng các loại vaccine phòng bệnh. Khi có dấu hiệu bị bệnh, cần đến các cơ sở y tế để được tư vấn cách phòng chống và điều trị. Người dân cần hết sức lưu ý đến vấn đề dinh dưỡng để tăng cường khả năng miễn dịch và giảm thiểu tối đa nguy cơ mắc các loại bệnh truyền nhiễm.
Chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục số trước, chúng tôi đã đề cập đến thực trạng và nhu cầu sử dụng thực phẩm tại các bếp ăn tập thể của các doanh nghiệp trên địa bàn. Đó là chưa có nguồn cung cấp thực phẩm ổn định để đảm bảo cả về số lượng và chất lượng. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn kỳ 2 của loạt bài viết Thực phẩm nào cho bếp ăn tập thể? Mời quý vị và các bạn chú ý lắng nghe.
Sau thịt lợn, cá, thịt gà, trứng, lạc, đậu, giò chả là những món ăn được chế biến quay vòng thực đơn phổ biến nhất trong bữa cơm của những cán bộ, công nhân viên trong giờ ăn ca tại các doanh nghiệp. Vậy những đơn vị, hộ kinh doanh cá thể có khả năng cung ứng, đảm bảo số lượng và chất lượng đang ở đâu trên thị trường? Đi tìm lời giải cho câu hỏi này, chúng tôi đã tìm đến hộ kinh doanh cá thể rau an toàn của chị Lương Thị Thanh Tâm, tại tổ 16 và 17 phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên. Nắm bắt nhu cầu của thị trường về thực phẩm sạch và an toàn, chị Tâm đã đứng ra đầu tư và vận động bà con nông dân của tổ 16 và 17 phường Quang Vinh trồng rau hữu cơ vào đầu năm 2016, bắt đầu thực hiện mô hình với 4 sào đất canh tác. Rau trồng hữu cơ được nông dân ở đây tuân thủ nghiêm ngặt quy trình về chăm sóc, không sử dụng chất kích thích, hạn chế sử dụng các loại hóa chất để trừ sâu, mà thay bằng các chế phẩm từ thiên nhiên, nâng cao sức đề kháng cho rau. Nhận thấy hiệu quả về năng suất, sản lượng mà trồng rau hữu cơ mang lại, mà đặc biệt là đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng, nên ngày càng có nhiều người dân tham gia vào mô hình mà chị Tâm đầu tư. Do đó, diện tích trồng rau hữu cơ đã tăng từ 4 sào lên 17 sào như hiện nay. Tuy nhiên, có một thực tế là sản phẩm rau hữu cơ của chị Tâm vẫn gặp khó khăn ở khâu tiêu thụ, mặc dù chị Tâm cũng có mong muốn như bao nhà sản xuất khác.
Các bếp ăn tập thể thì mình cũng đã hướng tới, và sau khi mình triển khai trồng đầy đủ các loại rau để các bếp ăn có thể quay vòng cho cả tuần thì mình sẽ tiếp cận. Và tất nhiên là mình cũng mong các cấp chính quyền, các tổ chức hỗ trợ, tại vì mình cũng muốn là đưa đến cái sản phẩm an toàn để người ta ăn, người ta có sức khỏe, người ta lao động.
Phải mang những bó rau tuân thủ nghiêm ngặt trong sản xuất ra chợ bán và bị đánh đồng với những loại rau bán trôi nổi trên thị trường là điều mà chị Tâm cũng như các hộ trồng rau theo mô hình của chị Tâm không hề mong muốn. Do đó, chị Tâm cũng đã tích cực chủ động đi đến các nhà trường, doanh nghiệp cũng như tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại của tỉnh để tìm kiếm cơ hội ký kết cung ứng sản phẩm, mà mới đây nhất là hội thảo xúc tiến thương mại ngành nông nghiệp do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên tổ chức từ trung tuần tháng 6 năm 2016. Không chỉ có sản phẩm rau hữu cơ của hộ kinh doanh chị Lương Thị Thanh Tâm đang tìm cho mình đầu ra ổn định, mà cơ sở thực phẩm sạch Mạnh Cường tại phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên cũng vậy. Cơ sở này hiện đang sản xuất và kinh doanh hơn 20 loại thực phẩm chế biến sẵn như giò, chả, gà muối, chân giò muối. Đặt lợi ích của người tiêu dùng lên hàng đầu, nên ông Vũ Mạnh Cường, chủ cơ sở đã không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm của mình. Sau gần 6 năm có mặt trên thị trường, đến nay, bình quân mỗi tháng cơ sở Mạnh Cường bán ra 1,5 tạ sản phẩm các loại tới tay người tiêu dùng ở trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên như Lạng Sơn, Hải Dương, Lào Cai, Hải Phòng, v.v. Để có đầu ra ổn định cho sản phẩm, ngoài thị trường bán lẻ, ông Cường đã từng hợp tác cung ứng sản phẩm cho nhiều bếp ăn tập thể như trường tiểu học Đội Cấn, công ty điện tử Samsung. Tuy nhiên, thời hạn sống của những hợp đồng đó không dài và giờ đã phải chấm dứt vì cơ sở của ông Cường gặp khó khăn trong khâu nhập nguyên liệu đầu vào và khi giá các loại thịt liên tục biến động trong thời gian vừa qua. Bên cạnh đó, những loại giò chả kém chất lượng với giá rẻ cũng ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của những sản phẩm chất lượng cao. Do đó, cùng với nhu cầu tiêu thụ sản phẩm, ông Vũ Mạnh Cường, chủ cơ sở thực phẩm Mạnh Cường cũng có những kiến nghị.
Nói chung là về kinh doanh thì chúng tôi rất muốn hướng về những bếp ăn tập thể hoặc là những cơ quan, những cái doanh nghiệp lớn để mang chất là cái sản phẩm của mình đến với những người tiêu dùng. Nhưng có cái điều khó khăn hiện tại về thị trường bây giờ, về cái mặt bằng, về chất lượng, rồi về chi phí để đến cái sản phẩm thì cái sản phẩm chúng tôi nó hơi bị cao. Cái sự cạnh tranh với các sản phẩm khác là nó còn rất là thấp. Nên chính vì vậy là cũng phải nhờ được cái sự trợ giúp của ban ngành kiểm tra, quan tâm sâu sát để chú trọng đến vấn đề thực phẩm nào là thực phẩm an toàn, thực phẩm nào là thực phẩm chưa đủ điều kiện để đi vào những cái đơn vị.
Mong muốn của ông Cường về sự thắt chặt quản lý trong sản xuất và kinh doanh thực phẩm cũng là mong muốn của bất kỳ nhà kinh doanh chân chính khác để tạo công bằng trong kinh doanh, mà lợi ích cuối cùng là vì sức khỏe và lợi ích của người tiêu dùng. Qua hai kỳ của bài viết, chúng tôi mong muốn đề cập tới quý vị và các bạn về thực tế nhu cầu tiêu thụ thực phẩm lớn của doanh nghiệp và mong muốn hợp tác của những nhà trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm. Tuy nhiên, họ lại khó bắt tay bởi nhiều lý do như chưa tiếp cận được với nhau, giá nguyên liệu đầu vào cho sản xuất thực phẩm không ổn định. Trong đó đáng kể là rào cản về giá trị, vì thực phẩm an toàn thường có giá cao hơn thực phẩm trôi nổi trên thị trường từ 10 đến 20%. Nhưng không phải vì thế mà bỏ qua việc ký kết thực phẩm tại các bếp ăn tập thể của doanh nghiệp, bởi nó thể hiện tính chuyên nghiệp của doanh nghiệp, là trách nhiệm của doanh nghiệp với sức khỏe người lao động. Vậy trách nhiệm của các nhà quản lý ở đâu trước thực tế kể trên? Chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp kỳ 3 của loạt bài này trong chuyên mục lần sau.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Về ăn cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên và thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần, phát lại lúc 18 giờ đến 19 giờ, thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên cùng tần số. gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với chúng tôi.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Từ nay đến 30 tháng 6, nhận ngay một hộp Fristy sữa chua uống khi mua 2 lốc sữa cô gái Hà Lan 20 cộng hoặc cô gái Hà Lan 100% sữa tươi. Nhận ngay 2 tô thủy tinh cao cấp khi mua 1 thùng sữa bịch cô gái Hà Lan.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên xin trân trọng giới thiệu dịch vụ tiếp nhận và chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe đến khách hàng theo yêu cầu. Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân có nhu cầu đổi giấy phép lái xe, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thực hiện dịch vụ hành chính công trên địa bàn toàn tỉnh, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên và Sở Giao thông Vận tải đã ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe qua hệ thống bưu điện. Kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2016, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên đồng loạt cung ứng dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe tại các bưu điện huyện, bưu điện trung tâm thành phố. Quý khách có nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe đăng ký tại các bưu điện gần nhất. Hồ sơ gồm có đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu quy định, một bản photo giấy phép lái xe, một bản photo chứng minh thư nhân dân, một ảnh chân dung cỡ 3x4 nền xanh, giấy khám sức khỏe, chỉ áp dụng đối với trường hợp đổi giấy phép lái xe ô tô, thời hạn sử dụng dưới 3 tháng. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin quý khách vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Bưu điện. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên rất mong được phục vụ quý khách hàng. Hotline 02803 855 206.
Thông báo tuyển dụng lao động. Công ty cổ phần thép Hòa Phát cần tuyển dụng lao động làm việc tại khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát, xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, cụ thể như sau. Vị trí cần tuyển: công nhân luyện gang số lượng tuyển 100 người, công nhân luyện thép số lượng tuyển 100 người, công nhân đúc phôi thép số lượng tuyển 100 người, công nhân cán thép số lượng tuyển 100 người. Yêu cầu nam giới tuổi từ 18 đến 40, có sức khỏe tốt, tốt nghiệp các ngành liên quan hoặc người có kinh nghiệm làm việc tại các nhà máy sản xuất gang thép. Quyền lợi được hưởng: thu nhập từ 6 đến 10 triệu đồng một tháng, được tham gia bảo hiểm và các chế độ khác theo quy định của luật lao động, các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty. Công ty có ký túc xá cho người lao động. Địa điểm nộp hồ sơ: nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, phòng tổ chức công ty cổ phần thép Hòa Phát, địa chỉ xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, hoặc nộp qua email tuyển dụng, địa chỉ email tuyểnduongthep@hoaphat.com.vn. Mọi thắc mắc xin liên hệ theo số điện thoại 03203 535 245, máy lẻ 141, di động 0963 782 559. Lưu ý, công ty không thu bất kỳ một khoản phí nào của ứng viên từ khi nộp hồ sơ cho đến khi vào làm việc tại công ty.
Viettel giới thiệu tới quý khách gói combo Internet và truyền hình siêu tiết kiệm với Internet cáp quang siêu tốc độ lên tới 40 Mbps trên giây cùng truyền hình số thế hệ mới với nhiều tiện ích vượt trội như xem hơn 140 kênh với nhiều kênh HD siêu nét, xem truyền hình trên thiết bị cầm tay mọi lúc mọi nơi, tua và xem lại chương trình yêu thích, hàng ngàn phim bom tấn cập nhật hàng ngày. Đặc biệt khi đăng ký, quý khách còn được tham gia chương trình khuyến mại đặc biệt như miễn phí lắp đặt dịch vụ, tặng giá trị thiết bị lên đến 3.500.000 đồng, giảm cước lên đến 50%, tặng từ 1 đến 3 tháng cước khi đóng cước trước. Thông tin chi tiết về combo Internet và truyền hình thế hệ mới, liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8168. Xin trân trọng cảm ơn
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Trân trọng cảm ơn.
HC cam kết không tăng giá, không cháy hàng, tăng phiếu mua hàng đến 5 triệu đồng, miễn phí toàn bộ công lắp đặt điều hòa, miễn phí vận chuyển đến 200 km, cam kết lắp đặt trong vòng 2 giờ, áp dụng trả góp lãi suất 0% thông qua ACS, PPF, điều hòa 1 triệu 9.000 BTU, giá chỉ từ 4 triệu 690.000 đồng, tủ lạnh 130 lít, giá chỉ từ 3 triệu 690.000 đồng, đồng giá 4 triệu 290.000 đồng, tủ lạnh 165 lít, tặng nồi inox 250.000 đồng, đồng giá 299.000 đồng, quạt bàn và quạt treo tường Vinawin, quạt hơi nước Kangaroo chỉ 1 triệu 899.000 đồng, tặng chảo chống dính Kangaroo, khuyến mãi sốc mùa Euro, tặng loa cong không dây, vali kéo cao cấp, thùng bia 12 lon khi mua TV, tặng máy hút bụi, lò vi sóng, quạt mát khi mua tủ lạnh side by side, máy giặt, TV LG 43 inch chỉ từ 6 triệu 990.000 đồng, Smart TV 43 inch chỉ từ 9 triệu 990.000 đồng. Gọi 1900 1788 hoặc 1800 1788 để được tư vấn. Gọi 1900 1788 hoặc 1800 1788 để được tư vấn. HC chất lượng, giá trị đích thực.
Anh ơi, máy nước nóng nhà mình lại hư nữa rồi, phải tìm mua cái mới thôi anh ạ. Mấy đứa nhỏ không có nước nóng thì chẳng chịu tắm.
Ừ, để anh tham khảo vài sản phẩm rồi vợ chồng mình đi mua. À, nhà bạn anh có xài bình nước nóng sử dụng dung điện Atlantic, anh thấy khá đẹp và an toàn đó em.
Thế sản phẩm này được sản xuất ở đâu vậy anh?
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như trắng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp, tiêu chuẩn châu Âu, bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Đặc biệt, nếu lòng bình bị hỏng sẽ được đổi máy mới. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình.
Vậy hả anh? Quá tuyệt vời. Vợ chồng mình đi mua liền đi anh. Em rất lo cho an toàn và sức khỏe của gia đình mình. Nhưng giờ có Atlantic rồi, em không còn phải lo gì nữa.
Vợ chồng mình ra ngay nhà phân phối để mua đi em. Anh đang cầm địa chỉ đây. Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Thế thì mình đi mua ngay thôi anh.
Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Bạn có nhu cầu di chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao Ford Transit, có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động, khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút đến 21 giờ hàng ngày và cam kết không đón trả khách dọc đường. Và thời gian cho một lượt hành trình là 1 giờ 40 phút. Hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm cầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm cầu Hà Nội. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982-759-759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, chất lượng là danh dự. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!